là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về hiệu quả kinh tế từ cây quế ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh về công tác cải cách hành chính tại Bưu điện tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quế được xác định là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Nhà nào cũng trồng quế, hộ ít cũng có 1 hectare, hộ nhiều tới 10 hectare. Mỗi năm cây quế đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người dân, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong ngôi nhà khang trang nổi bật giữa rừng quế bạt ngàn, ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Đồng Bát, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, năm nay đã 70 tuổi, vẫn cảm thấy như mơ trước sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương mình. Nguyên là bí thư đảng ủy xã Yên Thái, năm 1989, ông Ngọc thuộc lớp người đầu tiên trồng quế ở vùng quê này theo chủ trương đưa cây quế sang sông của huyện Văn Yên. Ông Ngọc nhớ lại.
Mà đầu tiên phải nói ở đây là có cán bộ xã là phải ra nghị quyết là cán bộ xã phải là đầu tiên là phải gương mẫu trồng trước. Sau 2-3 năm thì ví dụ như đầu tiên là huyện cấp cho không một ít, rồi cấp trả cho hạt. Hạt về để gieo xong rồi là những năm sau để trồng thì lúc bây giờ dân nó mới, khi mà mình trồng được nhiều một số hộ trồng rồi thì người ta mới thấy rằng là mặc dù chưa hiệu quả nhưng nó thành phong trào để trồng cái cây này. Thế cho nên là lúc bây giờ nhân dân nó mới ồ ạt trồng, mà nhiều người ta làm ươm bầu rồi là bán cho huyện mua lại xong rồi bán cho dân. Thì nó như thế bắt đầu lúc bây giờ mới mở ra cái phong trào trồng quế.
Thời điểm đó, ông Ngọc đã nhận 8 hectare đất đồi rừng và vận động vợ con tiên phong trồng quế. Đến nơi đồi quế của ông cũng bước sang vụ thứ 3. Bình quân mỗi hectare quế đem về nguồn thu trên 200 triệu đồng. Với ông, cây quế không chỉ đem lại sự đổi thay trong gia đình mà nó đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, làm thay đổi cả bộ mặt nông thôn quê hương ông. Ông Ngọc khẳng định.
Lúc bây giờ, ước mơ gì mà được cái xe máy đi, ước mơ gì được cái nhà xây thì không có được. Nghĩ lúc bây giờ là không thể có được. Nhưng cứ để đi lúc như vậy bây giờ thì không thể có được. Nhưng bây giờ có nhà 2 cái xe máy, 3 cái xe máy nó là thường. Thì hôm nay cái này cũ mai mua cái khác mới là được. Bây giờ xây nhà xây cửa nói chung bây giờ nó cũng bình thường, nó nhẹ nhưng còn nhẹ hơn ngày xưa người ta làm cái nhà gỗ. Nói chung là đời sống nhân dân đời sinh hoạt bây giờ không phải là ăn, tất nhiên cũng phải ăn cái nọ cái kia thôi, nhưng mà nó tươi hẳn lên.
Những năm gần đây nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây quế, nhiều hộ đã tự giác chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế. Gia đình anh Đinh Mạnh Điệp, thôn 5, xã Yên Thái là một ví dụ. Diện tích hơn 6 hectare đồi quế của gia đình anh trước đây vốn là rừng keo bồ đề. So sánh về hiệu quả kinh tế giữa các loại cây trồng, đặc biệt sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, anh Điệp đã quyết định chuyển toàn bộ diện tích đồi rừng của gia đình sang trồng quế. Năm 2017, đồi quế của gia đình anh cũng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu năm đến nay, anh đã thu về gần 100 triệu đồng từ bán lá quế và tỉa cây. Cho biết thêm về hiệu quả của loại cây trồng này, anh Điệp nói.
Được chính quyền địa phương cho vay cái vốn, gọi là vốn kinh doanh. Thì có được vay 30 triệu thì tôi đầu tư vào trồng cây quế. Thì cho đến bây giờ cây quế cũng được 4 đến 5 năm. Bây giờ đang bắt đầu là vào thu nhập chính cho gia đình. Như so với cái quế như bây giờ thì tôi thấy cái quế là kinh tế hơn những cái cây khác rất nhiều, thì nó cho thu nhập mà lâu dài.
Không chỉ những hộ có diện tích đất có thể làm giàu từ cây quế mà ngay cả những hộ không có đồi rừng vẫn có thể đổi đời nhờ quế. Gia đình bà Lê Thị Hồng, thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái là một ví dụ. Từ diện tích đất vườn, bà Hồng và một người bạn đã quyết định mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng với công suất đạt 100 mét khối ván trên tháng. Cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của bà Hồng không chỉ đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình mà còn giải quyết việc làm ổn định cho hơn chục lao động địa phương. Bà Lê Thị Hồng cho biết thêm.
Đây 4 năm ấy thì là tôi với cháu Quốc là chung xe ô tô đi chở gỗ đi về các cái xưởng ở dưới Yên Bái với lại Yên Bái với lại Yên Bình ấy để bán. Thế này trong chỗ đường đi Nghĩa Lộ ấy, đường đi Nghĩa Lộ để bán thì là 2 năm chúng tôi chạy gỗ về dưới đấy. Thế sau khi thấy mình có nguyên liệu nhiều ấy mà cháu Quốc thì cháu cũng có mặt bằng. Thế là tôi với bàn với cháu Quốc là bây giờ mình chở gỗ đi bán cho người ta được, cho các xưởng người ta làm, người ta có lãi được. Mình mặt bằng có, địa phương mình có, tại sao mình lại không mở xưởng để mình làm ấy? Cái thứ nhất là không phải chở gỗ đi xa, cái thứ hai nữa là mình tạo công ăn việc làm cho một số người. Bây giờ nếu mà mình mở xưởng, mình mua máy móc về thì là mình sẽ tạo công ăn việc làm cho dân ấy.
Hiệu quả kinh tế mà cây quế đem lại đã khiến loại cây này trở thành cây trồng chủ lực ở xã Thuần Nông, Yên Thái. Hiện toàn xã có trên 700 hộ, hơn 80% số hộ trồng quế, hộ ít nhất cũng 1 hectare, hộ nhiều tới 10 hectare. Đến với xã Yên Thái hôm nay, không khó để bắt gặp những ngôi nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại, xen lẫn màu xanh của mùi hương của quế. Với 1.225 hectare quế, mỗi năm người dân xã Yên Thái xuất ra thị trường khoảng 100 tấn vỏ quế khô cùng nhiều sản phẩm liên quan đến quế, đem về nguồn thu 3-4 tỷ đồng cho địa phương. Để phát triển bền vững từ cây quế, Đảng ủy chính quyền xã cũng đã có chủ trương xây dựng vùng nguyên liệu bền vững từ khâu đầu vào đến đầu ra cho bà con yên tâm, gắn bó với kinh tế đồi rừng. Về hướng phát triển cây quế trong tương lai, ông Hoàng Ngọc Niên, bí thư Đảng ủy xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Ở Yên Thái tập trung vào cây quế thì cũng đã tuyên truyền vận động dân và xây dựng các cái vườn ươm mà để có cái giống tại chỗ để khi mà khai thác đến đâu thì chúng ta có hộ dân có cái cây giống để trồng bổ sung ngay. Và cũng từ cái phát triển cây quế trong những năm qua, đặc biệt năm gần đây thì đối với Yên Thái là về độ che phủ rừng đạt đến 7%. Mà đặc biệt là cây quế này cũng vừa trong cho những tăng cao thu nhập đời sống người dân mà cũng là một trong những cái việc để tạo cái môi trường sinh thái và giữ được cái nguồn nước đảm bảo cho cái việc là chống xói mòn mưa lũ xảy ra.
Nhờ có loại cây thảo dược này mà hiện nay thu nhập bình quân đầu người ở xã Yên Thái đạt 30 triệu đồng một người một năm. Vì vậy, trong khi tiêu chí thu nhập ở nhiều địa phương được coi là tiêu chí khó, thì ở Yên Thái tiêu chí này đã đạt chuẩn ngay từ khi xã mới triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới. Đây cũng là tiền đề để xã Yên Thái đạt mục tiêu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Văn Yên được mệnh danh là thủ phủ của cây quế khi tất cả 27 trên 27 xã thị trấn của huyện đều trồng quế, tập trung nhiều nhất ở các xã ven sông Hồng. Cây quế không những có giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ đất giữ nước ở những vùng đồi núi dốc, bảo tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn gen quý của cây bản địa. Đặc biệt loại cây này đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ dân Văn Yên xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện, quế là loại cây chủ lực và tới đây các địa phương sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để thay thế các cây trồng kém hiệu quả.
Trăng về thăm nay đã vươn xa dòng khắp đồi nương. khắp thành phố và cuộc sống quê ta hòa cùng nhau trong ánh sáng ngày mai.
Chương trình xin chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc duy trì phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, Bưu điện tỉnh đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tiện ích, chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công đem lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cần hồ sơ lý lịch tư pháp để đi nước ngoài, bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, được cán bộ tư pháp thị trấn Cổ Phúc hướng dẫn đến Bưu điện huyện Trấn Yên làm thủ tục. Sau một tuần, Bưu điện huyện đã hoàn tất thủ tục giúp bà Nhung tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Bà Nhung chia sẻ:
"Thì pháp luật ủy ban giới thiệu tôi xuống bưu điện, tôi làm thì cũng nhanh gọn thôi. Người ta hẹn tôi là 20 ngày được lấy, nhưng có hơn 15 ngày thì tôi đã được lấy rồi. Làm rất nhanh và thuận tiện, không mất nhiều công đi lại."
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp Yên Bái đã ký kết với Bưu điện tỉnh triển khai thỏa thuận hợp tác về trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp với gần 1.000 bộ hồ sơ, tiếp nhận trên 100 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại các điểm phục vụ của Bưu điện. Qua 2 năm thực hiện, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực và được người dân đánh giá cao. Ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết:
"Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân qua dịch vụ bưu chính cho đội ngũ cán bộ nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã, các bưu cục trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ hai là chúng tôi thực hiện cái tuyên truyền trên các kênh thông tin để đưa đến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết được cái chương trình phối hợp này. Cái thứ ba là chúng tôi đã có văn bản đề nghị ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các tổ dân phố phổ biến cho người dân biết về cái việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Có thể thấy rằng là cái hiệu quả từ cái chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh trong cái việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại."
Từ năm 2016 đến nay, thực hiện thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu, nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho người bị xử phạt vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh giải quyết các trường hợp vi phạm. Trong 9 tháng năm 2017, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận gần 150 trường hợp người vi phạm đăng ký sử dụng dịch vụ thu nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua hệ thống bưu điện với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Để tiếp tục triển khai dịch vụ này trong những năm tới, Trung tá Vũ Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói:
"Qua cái thực hiện cái thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi thấy là nó có những cái lợi ích và những cái thuận lợi cho người vi phạm, giúp cho người vi phạm là không phải đến trụ sở, trực tiếp đến trụ sở của công an để thực hiện cái việc xử phạt, mà có thể là thông qua cái hệ thống bưu điện của ngành bưu điện để nộp phạt và nhận lại giấy tờ của ngành công an và chuyển lại cho bưu điện để chuyển trả cho người dân. Và trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác này phối hợp với ngành bưu điện, và cũng qua các cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng muốn là được cái tuyên truyền quảng bá rộng rãi hơn về cái nội dung phối hợp này, để giúp cho người dân và những người tham gia giao thông hiểu được và thực hiện cũng như là áp dụng cái hình thức này để nó giảm bớt cái thủ tục hành chính cũng như là cái khó khăn cho người vi phạm."
Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với 14 sở ngành của tỉnh, 9 huyện thị thành phố triển khai các dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thực hiện thủ tục hành chính như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, hồ sơ bảo hiểm xã hội, thu hộ phí phạt vi phạm giao thông đường bộ và chuyển trả giấy tờ tạm giữ. Qua 2 năm triển khai đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát gần 1.800 hồ sơ chứng minh nhân dân, chuyển phát và thu phí phạt giao thông trên 450 trường hợp, trên 730 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, tiếp nhận trên 31.000 hồ sơ và trả kết quả bảo hiểm xã hội cho các đơn vị sử dụng lao động, triển khai công tác trả lương hưu qua bưu điện từ năm 2013 đến nay với số tiền trên 1.320 tỷ đồng một năm, chi trả các chế độ bảo trợ xã hội với số tiền 115 tỷ đồng một năm. Các dịch vụ chuyển phát thủ tục hành chính qua bưu điện đã giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và các tổ chức, giảm thiểu công việc cho các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đem lại lợi ích chung cho xã hội. Để tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả quyết định số 45 của Chính phủ, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện việc triển khai, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát. Việc ký kết thỏa thuận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, nhất là giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian, giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì thực hiện quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cũng như là cái quyết định số 1320 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành các danh mục thủ tục hành chính phục vụ tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thì ngành bưu điện chúng tôi cũng đang nỗ lực để chuẩn bị. Thứ nhất là chúng tôi cũng tập trung để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp mạng lưới để có thể đáp ứng các yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về công nghệ thông tin, kết nối với các sở ngành để cung cấp các dịch vụ hành chính công. Thứ hai nữa là phối hợp với các sở ngành để triển khai đào tạo, tập huấn để cho cán bộ nhân viên của ngành bưu điện tiếp cận được, nắm bắt được các thông tin, nghiệp vụ, các quy trình trong việc cung cấp các thủ tục hành chính của các sở ngành. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở cái dịch vụ hành chính công trên tất cả các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh, và đặc biệt là tại các điểm bưu điện văn xã để phục vụ cho người dân. Đối với chúng tôi cũng xác định rằng việc cung cấp các dịch vụ hành chính công là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và có ý nghĩa mang lại cho người dân.
Việc triển khai thành công quy trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh sẽ có phần quan trọng hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng và triển khai thành công mô hình chính quyền điện tử, tăng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nếu đã một lần may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ mà hòn đảo lớn nhất Việt Nam này hiện đang sở hữu, hẳn quý vị và các bạn hiểu tại sao Phú Quốc luôn được gắn với cụm từ thiên đường đảo ngọc, và hiểu vì sao du lịch Phú Quốc luôn nằm trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế chọn lựa khi có cơ hội đặt chân lên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá thiên đường này.
Với diện tích xấp xỉ 600 km2, Phú Quốc cùng 21 hòn đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 28 độ C, du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của Phú Quốc vào bất cứ thời điểm nào trong năm với kiểu thời tiết luôn mát mẻ, dễ chịu. Từ năm 2004, đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và tại đây, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với số vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng có khả năng phục vụ được khoảng 2,65 triệu lượt khách mỗi năm cũng đã chính thức đi vào hoạt động, không còn phải trung chuyển qua một sân bay trung gian. Khách du lịch đã có thể bay thẳng một lèo tới đảo Ngọc và hưởng thụ những tour du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn nơi đây. Đảo Ngọc Phú Quốc vẫn giữ nguyên nét hoang sơ và bầu không khí tươi mát, trong lành, dù lượng du khách ghé thăm ngày một thêm đông đảo. Không chỉ hút hồn khách du lịch bởi những bãi sao, bãi dài, bãi khem, mũi gành dầu, dinh cậu, suối chanh, suối đá bàn, suối đá ngọn, hòn đảo yên bình này còn sở hữu vườn quốc gia Phú Quốc, làng chai cổ Hàn Ninh, các nhà thùng sản xuất nước mắm đặc sản, xưởng chế tác ngọc trai hay những vườn hồ tiêu xanh bạt ngàn. Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang, bao gồm cả huyện đảo này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006. Đến Phú Quốc, người đam mê du lịch khám phá không thể nào bỏ qua bãi sao, bãi biển đẹp nhất đảo có chiều dài hơn 7 cây số, với dáng cong cong thoai thoải hình mạnh trăng khuyết. Được đắm mình cùng biển xanh, cát trắng nắng vàng ở bãi dài, một trong 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới theo bình chọn của BBC, thả mình dưới bóng dợp của hàng dương xanh cao to, mọc thành hàng thẳng tăm tắp, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thiên đường nơi trần thế. Không chỉ vậy, ngắm nhìn hoàng hôn từ mũi sinh cậu, chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống lòng biển là cảnh tượng kỳ thú mà hiếm ai chịu bỏ qua. bên gành đá thiên tạo như trái núi hình thù lạ mắt với ba bề sóng vỗ, được viền quanh bởi bãi đá lô xô, kề bên cây đèn biển sừng sững. Dinh cậu là ngôi miếu cổ, mái ngói thẫm màu rêu phong. Bên phải là bãi trường cát vàng rực, bên trái là xóm cồn gành gió với rặng dừa xanh mướt mát. Mũi gành dầu được xem như miệng cá khi ví von hòn đảo xinh đẹp như một chú cá lớn đang vẫy đuôi. Không khí trong lành, sóng biển êm ái vỗ về, là nước trong vắt nhìn thấu tận đáy. Cảng biển sầm uất, tàu cá sang hàng, nằm nghỉ ngơi sau những chặng hành trình dài đánh bắt xa bờ. Đây cũng là cái gạch nối biển với rừng, với từng tán cây cổ thụ cao vút, ăn lan tới tận mép nước. Những con suối trên đảo cũng thu hút rất nhiều khách ghé thăm. Suối Chanh bắt nguồn từ dãy núi Hàm Ninh, đổ thành ngọn thác 3 tầng, nước tung bọt trắng xóa rồi hiền hòa len lỏi qua những rừng cây, khe núi, trước khi hòa vào dòng chính để tạo nên con suối dài tới 15 km. Suối Đá Bàn sở hữu những tảng đá lớn, phẳng lì, tầng tầng lớp lớp đổ dài, quanh co uốn lượn về phía thượng nguồn. Suối Đá Ngọn với 7 ngọn thác hùng vĩ đẹp mê hồn, quanh năm nguồn nước dồi dào tạo nên cảnh quan hữu tình. Vườn quốc gia Phú Quốc ôm ấp trong mình một khu rừng nguyên sinh rộng tới 370 km2 với hệ sinh thái tự nhiên nguyên vẹn nhất trong vùng khí hậu ôn hòa. Sở hữu 929 loài thực vật, 144 loài động vật có mức đa dạng sinh học rất cao. Với ưu thế tập trung toàn bộ hệ sinh cảnh trên cả nước, rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng cọ chanh, rừng nguyên sinh đã trở thành một bảo tàng động thực vật hiếm có của Việt Nam. Đây cũng là địa chỉ đầy hứa hẹn cho những ai đam mê du lịch sinh thái khi có thể chọn lựa những tour đi bộ, trekking, chèo thuyền để khám phá vẻ đẹp bí ẩn nơi rừng già sâu thẳm, mạch nguồn cảm hứng vô tận cho những tín đồ yêu vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã. Không chỉ có vậy, trong hành trình khám phá thiên đường đảo ngọc, du khách còn có thể lặn biển, ngắm vẻ đẹp biển ảo của những dạng san hô đa dạng với khoảng 260 loài. Với hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng thuộc quần đảo An Thới và một số đảo nhỏ nằm ở phía Bắc, Phú Quốc là địa điểm lý tưởng để khách du lịch thỏa mãn đam mê, khám phá đại dương bí ẩn. Tại đây họ có thể ngắm san hô ở vùng nước nông bằng kính và ống thở đơn giản, thám hiểm đại dương bằng thiết bị lặn chuyên nghiệp hoặc thú vị hơn, kết hợp lặn ngắm san hô với câu cá, câu mực đêm và khám phá đảo hoang. Quý vị và các bạn thân mến! Phú Quốc không chỉ thu hút du khách về danh lam thắng cảnh, những địa điểm tham quan thú vị mà ẩm thực nơi đây cũng rất đa dạng và phong phú như các món hải sản, phở, bún bò, bánh xèo. Và chính sự đa dạng phong phú đó đã khiến cho du khách tứ phương không còn cảm thấy xa lạ khi đến với đảo. Mang đặc trưng biển đảo, vì vậy hải sản Phú Quốc có thể được coi là những món ăn đặc trưng nhất, có thể kể đến một số hải sản đặc trưng như sau. Còi biên mai. Còi biên mai được cư dân đảo Phú Quốc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, món nào cũng ngon và lạ hấp dẫn. Du khách thưởng thức như là nấu súp, xào chua ngọt, lẩu, hấp. Những người sành ăn muốn thưởng thức hương vị nguyên sơ của biển cả thì không thể bỏ qua món còi biên mai nướng muối ớt tuyệt hảo. Nhum nướng mỡ hành là món ăn rất bổ. Đây là món ăn được ưa chuộng nhất ở đảo vì nó giữ nguyên được hương vị thơm và béo của nhum biển cả. Còn bào ngư nướng, mặc dù là món ăn khá đắt tiền nhưng khi đã đến Phú Quốc thì du khách đừng quên thưởng thức vì nó rất ngon và bổ dưỡng. Gỏi cá trích sống là món ăn dân dã, quen thuộc của người dân trên đảo, và nó cũng là món thường được du khách gọi trong các bữa ăn. Món ăn được chế biến từ những con cá trích tươi, cẩn thận, kỹ lưỡng cùng với những nguyên liệu cần thiết. Món ăn sẽ ngon hơn khi chấm với nước mắm Phú Quốc loại hảo hạng, và nếu uống cùng rượu sim đủ độ thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Vậy nên còn chần chờ gì nữa mà không đặt ngay cho mình một tour đi Phú Quốc để có thể trải nghiệm tuyệt vời tại hòn đảo xinh đẹp này.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu. truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này, tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Em chào sếp, sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ? Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhá, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.